Độc tôn tam giới, chương 1753, người duy nhất khiêu chiến hai lĩnh vực hai, góc truyện audio.com, khoan hãy nói tới chuyện này, người muốn đồng thời khiêu chiến nhiều lĩnh vực quả thực có một người. Vương Học Thông đại sư cười khổ nói, trong khu tuyển chọn lĩnh vực tổng hợp của chúng ta có một người. Ồ, là người từ khu tuyển chọn đan đạo qua sao, dù sao khu tuyển chọn võ đạo của chúng ta không có ai sớm rời đi cả. Tên giám khảo lúc trước lại nói. Thanh Phượng Đan Vương thuộc lĩnh vực đan đạo hừ lạnh một tiếng. Tên ăn chơi trác táng kia rõ ràng chỉ là tới tham dự náo nhiệt hồ đồ hết sức. Thế mà cũng có thể nói là đồng thời khiêu chiến nhiều lĩnh vực sao? Ta thấy là hồ đồ khiêu chiến nhiều lĩnh vực thì đúng hơn. Tất cả mọi người cười rộ lên, mọi người đều biết tính tình của Thanh Phượng Đan Vương cho nên cũng không có trách cứ. Ngược lại, Vô Song Đại Đế kia tọa trấn khu tuyển chọn lĩnh vực võ đạo nghe thấy Thanh Phượng Đan Vương nói vậy, khẽ nhíu mày, hỏi. Thanh Phượng Đan Vương, khu tuyển chọn đan đạo của ngươi thực sự có người muốn đồng thời khiêu chiến hai lĩnh vực. Không biết là vị nào vậy? Nói chỉ sợ đại đế cũng không biết loại thiếu gia ăn chơi này không cần đề cập tới làm gì à? Có thể thấy được nhắc tới chuyện này Thanh Phượng Đan Vương tức giận không nhẹ. Vô Song Đại Đế cười ha hà. Người trẻ tuổi có hành động hoang đường, phóng túng cũng có thể hiểu được. Nếu như mỗi người trẻ tuổi đều theo khuôn phép cũ cũng không thú vị. Trước kia ta cũng đã xem qua, người trẻ tuổi tham dự báo danh cũng không nhiều, chỉ có hai người. Thanh Phượng Đan Vương nói là người trẻ tuổi, hẳn là tiểu tử trẻ tuổi hóa trang thành trung niên đó chứ. Vô Song Đại Đế cấp bậc ra sao chứ, chỉ cần quét qua đã biết rõ tình huống của những người tham dự tuyển chọn như thế nào. Giang Trần là người trẻ tuổi, còn có Lâm Chí Vinh là người trẻ tuổi, Vô Song Đại Đế chỉ cần liếc mắt là nhìn ra. Kể cả Lâm Chí Vinh ngụy trang thành trung niên nhìn qua có chút hèn mọn bỉ ổi cũng không trốn thoát khỏi pháp nhãn của Vô Song Đại Đế. Thanh Phượng Đan Vương lắc đầu, không có trả lời, ngược lại Vương Học Thông đại sư cười nói. Tiểu tử ngụy trang thành trung niên kia đều ở trong khu tuyển chọn tổng hợp của chúng ta. Người Thanh Phượng Đan Vương nói là người trẻ tuổi không ngụy trang kia. Thú vị, thú vị. Vô Song Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng mỉm cười, không có tiếp tục nói nữa mà khoát tay nói. Mọi người tranh thủ thời gian kiểm định đi, Vô Song Đại Đế xuất hiện ở chỗ này coi như là người Tịnh Phần Điện cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi, cho nên hắn nói những lời này cũng không có ai cảm thấy không ổn. Tất cả mọi người không hề nói nhảm, bắt đầu thẩm duyệt. Không bao lâu từ trong khu tuyển chọn tổng hợp kia đã truyền ra một tiếng kêu kinh hãi. Đây là tiếng của Vương Học Thông Đại Sư phát ra, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trận pháp Đại Sư Vương Học Thông. Hiển nhiên đều không hiểu vì sao hắn ta lại phát ra thanh âm cổ quái kinh hãi này. Vẻ mặt Vương Học Thông vô cùng cổ quái, liên tục kinh hô. Làm sao có thể, làm sao có thể, nhìn biểu lộ kia của Vương Học Thông, giống như là. Góc truyện audio.com, nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị nhất trên thế giới này vậy. Vương Đại Sư, có cái gì mà không khả năng vậy? Đúng vậy à, quyển trục có vấn đề gì sao? Vẫn có đáp án nghịch thiên xuất hiện sao? Cơ mặt Vương Học Thông khẽ run lên, không nhịn được mà vỗ bàn kêu lớn. Thiên tài a thiên tài, 30 đề mục này không ngờ lại hoàn thành toàn bộ. Hơn nữa còn không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Đây chính là lĩnh vực tổng hợp a. Lời này vừa nói ra khiến cho mọi người xôn xao. Nếu như nói lĩnh vực võ đạo hoặc là lĩnh vực đan đạo có người hoàn thành cơ hồ tất cả vấn đề như vậy, vậy thì cũng có một chút khả năng. Lĩnh vực tổng hợp hoàn thành tất cả đề mục. Vương Học Thông Đại Sư không phải đang nói giỡn đó chứ. Người nào mà không biết lĩnh vực tổng hợp bao hàm rất nhiều lĩnh vực nhỏ, vấn đề tam giáo cửu lưu cũng có. Vấn đề bên trong vô cùng lộn xộn, cho dù học thức uyên bác thì cũng không có khả năng tinh thông tất cả mọi thứ. Tại lĩnh vực tổng hợp có thể trả lời 20 vấn đề đã là thiên tài toàn tài rồi. Trả lời hết toàn bộ, điều này sao có thể? Vương Đại Sư, người nói đùa gì vậy? Đúng vậy à, Vương Đại Sư, không phải người cảm thấu bầu không khí hơi kém cho nên muốn trêu chọc mọi người đó chứ. Vương Học Thông cười khổ nói, ta cũng muốn thế à, thế nhưng mà, quyển trục này quả thực đúng là như lời ta nói. Vô Song Đại Đế, không tin thì ngài tới xem một chút đi. Hay là lão hũ già rồi cho nên mắt kém, không nhìn rõ. Thân thể Vô Song Đại Đế nhoáng lên một cái, đã đáp xuống bên cạnh thân Vương Học Thông tiếp nhận quyển trục kia, hai mắt liên tục chuyển động, bắt đầu thẩm định. Một lát sau, trong mắt Vô Song Đại Đế hiện lên vẻ ngưng trọng. Tới cuối cùng biểu hiện trên mặt Vô Song Đại Đế đã từ ngưng trọng chuyển thành sợ hãi thán phục. Quả thực là như vậy, quả thực là như vậy. Vô Song Đại Đế vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi. Thiên tài hắn đã thấy qua vô số thế nhưng mà loại chuyện quỷ dị như vậy quả thực hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Lúc này một màn quỷ dị hơn phát sinh, bên khu đan đạo kia lại truyền tới một tiếng thét mà tiếng thét kinh hãi này so với Vương Học Thông đại sư vừa rồi còn lớn hơn. Lại có chuyện gì vậy? Khu đan đạo cũng cả kinh, chẳng lẽ cũng xuất hiện quyển trục có số điểm tối đa hay sao? Khu đan đạo chúng ta cũng có quyển trục được số điểm tối đa. Ha ha ha, quá đặc sắc Thanh Phượng Đan Vương. Lão nhân gia người mau nhìn xem, bài thi này quả thực quá hoàn mỹ nha. Tên giám khảo của khu đan đạo kia không chờ được mà nhảy dựng từ chỗ ngồi của mình lên. Hắn đem quyển trục cho Thanh Phượng Đan Vương, vẻ mặt khiếp sợ và vui sướng, giống như phát hiện ra một chuyện mới lạ vậy. Thanh Phượng Đan Vương thì ngược lại, vẫn bảo trì bình thản, tiếp nhận. Nhưng mà phần bình tĩnh này của hắn rất nhanh không còn sót lại một chút nào. Lông mày nhảy dựng lên, thân thể run run. Thiên tài tuyệt đối là thiên tài, mau mau, nhanh điều tra một chút người kia là ai. Đây tuyệt đối là thiên tài tính trật tự khi đáp đề còn trình độ uyên bác học thức. Góc truyện audio.com, này coi như là lão già như ta cũng tự thẹn không bằng a. Bên cạnh có người không nhịn được mà nhắc nhở, hiện tại những quyển trục khác còn chưa thẩm duyệt xong, không thể mở ra con số phong ấn để xem người này là ai. Thanh Phượng Đan Vương kích động không thôi, kêu lớn, còn thất thần gì nữa. Nhanh chấm thôi, quyển trục này tuyệt đối là đứng vị trí đầu. Không thể tranh luận, lão phu có thể khẳng định, người giải bài thi này nhất định là thiên tài đỉnh cấp, đứng đầu bảng ở lĩnh vực đan đạo chúng ta. Hắn chắc chắn sẽ nhận được một vị trí tổng lôi chủ. Cách chương.